Chiều thứ bảy ngày 28 tháng 6 năm 2014, chúng ta đang ở tại Thiền viện Chánh Pháp, thành phố Oklahoma City, tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ. Chiều nay quý vị có khỏe không?
Khỏe.
Chiều nay quý vị dùng cái chi?
Cháo.
Phong Hoài nhớ có một lần cũng đi dự một khóa tu, thì buổi chiều thì Pháp Hòa nhìn xuống thì thấy thanh niên thiếu nữ nhiều quá mà ăn cháo lẩm bẩm. Rồi Pháp Hòa mới nói: chà, ăn cháo kiểu này tối mấy anh thanh niên khổ lắm á. Thì một vị thượng tọa ngồi kế bên mới nói: ông già cũng khổ luôn. Thế để chúng tối hôm qua mình có nói về cái chữ Tùng Lâm. Tùng Lâm có nghĩa là một cái nơi mà có nhiều cây tùng. Nhưng mà còn cái nghĩa sâu sắc á, là mỗi một người về đó ở chung với nhau, đông đảo và vững chãi như những cây tùng. Một người đệ tử của Phật, chúng ta là những người tu, thì chúng ta phải có cái tính chất vững chãi. Nhưng mà vững chãi mà không có cứng nhắc, vững chãi mà thẫn thơi, chứ không có vững chãi có nghĩa là cương nghị rồi chúng ta cứng nhắc, không có biết uyển chuyển. Người đệ tử Phật, hay nói chung lại là tất cả chúng ta, những người sống trong đời, có vững chãi mà không có cứng nhắc, mà chúng ta có cái chất liệu thẫn thơi ở trong đó. Và ngoài ví dụ như là mình tụng kinh, mình phải trang nghiêm. Khi mình mặc áo tràng thì mình sửa cái cổ áo lại cho ngay, rồi mình đứng trước bàn Phật là hai cái chân mình đứng thành hình chữ V, và tay của mình á, thì chấp thẳng để ngay đây. Cái này gọi là trang nghiêm. Nhưng mà khi mà chúng ta ngồi tụng kinh thì chúng ta, tâm hồn chúng ta để nhẹ vào những trang kinh, cho nên cái âm điệu tụng kinh của mình nó thảnh thơi, nghe nó trong suốt mà nó nhẹ nhàng, làm cho cái người nghe an lạc. Thì trong cái lời kinh đó người ta nghe được cái chất liệu thảnh thơi của mình ở trong đó. Thảnh thơi mà vững chãi. Vững chãi mà thảnh thơi. Thí dụ như mình đi thiền hành, ở ngoài cái chu viên của tu viện, mình đi từng bước rất là vững chãi. Nhưng mà trong cái vững chãi đó, người ta nhận ra được cái sự thảnh thơi của cái người đang đi thiền. Cho nên mỗi bước chân phải đem về an lạc, mỗi nụ cười phải tỏa chiếu thảnh thơi. Sống chánh niệm, sống chánh niệm, mỗi bước chân phải đem về an lạc, mỗi nụ cười phải tỏa chiếu thảnh thơi. Sống chánh niệm trong mỗi phút giây là mình đã giúp cho con, mình đã chỉ cho con người thấy con đường thoát khổ. Nguyện thấy được tịnh độ với mỗi bước chân mình, miệng nguyện tiếp xúc bản môn trong mỗi khi hành xử, bước trên thập địa, thở giữa chân không, thắp lên trí sáng diệu tâm, màn vô minh quét sạch, thân tâm thư thái, tư thế thông dong. Tại sao mình có được cái cách ngồi vững chãi? Bởi vì tâm mình thông dong. Cho nên mình, ví dụ mình ngồi tụng kinh mà thấy hình như đau khổ quá, người ta nhận ra đó. Người ta, mình tụng kinh mà tâm hồn mình thảnh thơi thì cái tự nhiên cái lời kinh đó nó nhẹ nhàng. Cho nên có một lần Pháp Hòa ngồi ngoài sân uống trà đọc kinh, mà mình thấy được cái sự an lạc theo từng cái chữ ở trên trang giấy. Mà nhà Phật gọi cái đó là vững chãi và thảnh thơi, trang nghiêm và nhẹ nhàng. Ví dụ mình ngồi mình tụng kinh đó, mình ngồi giữ cái lưng mình vừa thẳng, bàn tay phải của mình để trên bàn tay trái, ngồi đặt dưới lòng bàn chân và nhìn vô kinh, trì kinh. Chứ không có ngồi mà kiểu nhịp theo mỏ, rồi mình để hai cái tay mình lên gối rồi mình nhịp theo vậy đó. Cái đó không có vững chãi, không có thảnh thơi, mà cái đó kêu là trạo cử. Trừ khi nào cái vị thỉnh mỏ đó, ta thỉnh nó chưa có đúng nhịp, thì mình phải bắt đầu mình nhịp để mình bắt đầu mình theo nhịp được cái vị đó. Nhưng mà khi người ta thỉnh mỏ đàng hoàng rồi thì mình ngồi trang nghiêm mình tụng. Và khi mình niệm tới những danh hiệu của Phật thì mình chắp tay lên. Ví dụ mình đang tụng A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô đẳng luân, đến cái chỗ là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe danh hiệu Phật là chắp tay bày tỏ lòng cung kính. Mà trong khi mình trì kinh thì mình để tay xuống mình trì. Và khi mình nhìn thấy còn có mấy trang, mấy câu nữa là sẽ hết kinh, hết trang, thì mình lấy cái bàn tay của mình chuẩn bị ra cái tờ giấy sẵn để vừa dứt thì mình lật cái tay qua cho nó kịp theo liền. Còn không thì người ta tụng xong rồi bắt đầu mình lật đật, cái nó không kịp, cái mình le lưỡi mình liếm. Thà nữ ra mình lộ ra được cái gì, nãy giờ vững chãi mà bây giờ không thảnh thơi. Mình mới biết là khi mình tụng kinh mà mình nhìn vô còn có mấy hàng nữa thôi là hết rồi, thì mình biết là mình sẽ cần qua một trang khác cho kịp nhịp. Thì mình lấy cái bàn tay của mình rà sẵn vô trong cái trang kế, để một lát mình lật qua một cách dễ dàng. Quý vị thấy được điều Hòa nói không? Thì mỗi một người mà sống vững chãi thảnh thơi như vậy, mà mình quy tụ về đây, thì mình hiện giờ đạo tràng này là tùng lắm. Có nhiều khi cái chỗ đó không nhất thiết phải có nhiều cái tùng, nhưng mà người ở trong đó có được cái chất liệu của vững chãi thảnh thơi thì chỗ đó vẫn được gọi là tùng lắm. Ngày xưa các người chư tổ ở trên một cái rừng, một cái chùa rộng rãi đó thì gọi là tùng lắm. Và đồng thời tăng chúng quy tụ về sống hòa thuận với nhau như nước với sữa, cho nên chỗ đó gọi là tùng lắm. Cho nên mình ngồi tụng kinh nó cũng biểu lộ được vững chãi. Quý vị thấy quý thầy mà ta ăn cơm quá đường cũng vậy, nâng cái bát lên múc từng muỗng đưa vô miệng ăn, ngậm miệng lại nhai xong rồi nuốt, mà ai có hỏi cái gì cũng đợi cho xong cái miếng cơm rồi mới trả lời. Ví dụ như quý thầy đang dùng cơm mà quý vị lỡ có chuyện gì gấp quý vị đến hỏi đó, mà quý thầy nín chừng 5-10 giây đó, quý vị đừng có buồn, nó chờ ông thầy khi dễ ghê ta, hỏi ông trả lời dạ thưa không, thầy đang nhai. Mà trong luật dạy là đang nhai cơm không có được nói chuyện. Thì mình thấy thầy đang nhai cơm, mà nếu mà mình chánh niệm chút nữa, trước khi hỏi mình nhìn ông thầy một cái coi thầy có đang nhai cơm không. Thầy đang nhai thì đợi thầy nhai xong mới tới hỏi. Còn lỡ mình vô tình mình hỏi xong thầy đang nhai, mình nói dạ xin thầy cứ từ từ. Có nghĩa là con hiểu rằng quý vị hiểu như vậy. Cho nên Khi thầy nhai cơm thầy sẽ không trả lời. Quý vị ráng đợi 5-10 giây. Không có nghĩa là thầy coi thường mình, nhưng mà thầy hiểu luật. Cũng giống như là mình muốn lễ lại, mình muốn lại một vị thầy. Có 5 điều mà mình không nên lại. Thầy đang tụng kinh không nên lại. Thầy đang dùng cơm không lại. Thầy đang cạo tóc không lại. Thầy đang xỉa răng không có lại. Thầy đang nằm không có lại. Mà thí dụ mình gặp một vị thầy mà đang mình xá, mà lỡ thầy đang có những cái việc đó mình đừng nên, bởi vì thầy đang bụng rộn như vậy là mình, thầy không có đáp lễ được chứ mình. Và ngược lại, khi mình thấy một vị thầy đi đến, mình đúng thường lễ là mình đứng dậy mình vái chào. Nhưng mà ngược lại thì có 5 trường hợp chúng ta không vái chào không có lỗi. Thầy đang làm việc chúng, thầy đang phủi tóc, thầy đang ăn cơm, thầy đang tụng kinh, thì mình có bước tới thì thầy đang làm cái chuyện đó thì mình không có đứng dậy thì cũng không sao. Cho nên thường thường trong cái giờ quá đường có một vị nào đi đến thì người ta cũng nghiêm túc nhẹ nhàng, vì người ta hiểu rằng người ta không được làm động cái giờ cơm trưa. Chúng ở chùa thường gọi là quá đường. Giờ quá đường. Quá là đi qua, đường là cái chỗ ăn cơm. Trai đường đó, đi qua cái chỗ trai đường là quá đường. Cho nên đó, mỗi người là một cái tùng. Mà cái tùng thì vững chãi lắm, thảnh thơi lắm. Quý vị nhìn cái tùng thấy nó đẹp lắm. Ngày xưa hình như cụ Nguyễn Công Trứ nói, kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà leo. Mình muốn không muốn làm tùng, tùng mà để thành cây tùng. Nhưng mà học cái hạnh của cây tùng. Ở mùa đông giá rét nhưng mà vẫn không có lui sụp. Quý vị thấy cây mai không? Thường thường cây mai nở lúc mà trời lạnh, cho nên cái mùa Tết mai nó mới nở. Vì vậy mà một vị thiền sư ngày mới nói, nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Nếu mà cây mai không trải qua một phen sương buốt lạnh thì hoa mai sẽ không nở. Còn quý vị thấy cây trúc không? Cây trúc vẫn có thể ở được cái mùa lạnh. Và cây trúc rất là thẳng. Và mỗi khi mà cây trúc nó thẳng như vậy thì cái ruột nó lỏng. Cái ruột của cây trúc nó lỏng mà thân cây trúc thì nó thẳng. Vậy mà cây trúc có mắt, ha? Chừng gan tay con mắt, chừng gan tay con mắt. Đó là tượng trưng cho người quân tử. Thẳng thắn, rỗng ruột, nhưng mà có nguyên tắc. Cái nguyên tắc đó là từng cái mắt, từng cái mắt. Sống mà phóng khoáng nhưng mà không có phóng túng, sống có chừng mực. Vậy đó, nhưng mà không khinh thường ai hết. Cho nên khi cái lá trúc nó mọc ra thì gió mà thổi cái lá trúc á, lá trúc nó mọc thẳng vậy mà khi mà gió mà thổi đó thì cái lá trúc nó lấp lè như nó đang cúi đầu nó chào mình vậy. Cho nên Pháp Hòa mới dịch cái bài của cây trúc đó, có khí tiết khi chưa ra mặt đó. Vươn thẳng lên ngoài thẳng, vươn cao lên ngoài thẳng, rỗng trong tâm. Vì rỗng tâm nên đầu trúc cúi đầu chào. Cái lá trúc nó lấp lè, nó phất phất nó chào. Mai có đẹp lại mọc dạt dào bên cạnh nhánh. Cây mai nó đẹp, cái hoa mai nó đẹp, nhưng mà nó mọc bên cạnh của cái nhánh chứ nó không mọc trên đầu của cái nhánh. Cái người tu mình cũng vậy. Có giỏi cỡ nào đi nữa thì cũng khiêm cung một bên, chứ không bao giờ là làm số một. Mà tại vì mình là số một cho nên mình mãi mãi có một cái số. Còn mình là số không thì không có số. Cho nên nghĩ mình là số không. Mình là số không cho nên gì? Không có gì hết, mà chính không có gì hết có quá trời. Sở dĩ mình có cái tranh đấu, có cái thị phi là tại vì mình thấy có gì? Thấy có mình và cái của mình. Cho nên mình bắt đầu mình mới có phải quấy, hơn thua. Cho nên ở trong chùa đó, trong tùng lâm đó, lấy phải quấy không lấy tranh biện làm giải thoát. Bây giờ tranh biện sao cho hết? Ngồi nói hoài nó không xong. Thôi cái mình là gì? Im lặng là vàng. Tự nhiên mọi việc ngang đó hết. Quý vị thấy Tổ Đạt Ma gánh mấy chiếc giày? Tại sao không gánh hai mà gánh một? Bởi vì hai là con đối đãi. Phải trái này, tốt xấu nè, hơn thua nè, ta người nè. Cho nên hãy còn hai là còn có chuyện. Mà trước khi chiếc giày nó đóng thành phải thành trái, có ai nói nó phải trái không? Không. Khi mà nó đóng thành cái hình rồi thì mình liền đặt nó. Giống như cái khúc vải này, người ta khi người ta dệt nó ra, người ta bán ngoài chợ thì chẳng ai kêu nó là áo tràng hết trơn. Nhưng mà khi đóng nó thành cái áo vậy, cái mình kêu là áo tràng, mà áo tràng nâu. Rồi khúc vải lam trước khi đóng thành cái áo, đâu có ai kêu nó áo tràng đâu. Khúc vải thôi, người ta mua về người ta mặc áo dài cũng được, ta mang bất cứ cái gì cũng được. Nhưng mà khi thành hình với mình kêu nó là áo tràng, mà áo tràng lam, vân vân. Cho nên khi mà là thành hình thì bắt đầu mình mới có, mình có bắt đầu hơn thua. Cho nên Tổ gánh một chiếc dài để nhắc nhở chúng ta đừng có kẹt vào hai cái đó. Mà hễ mà còn kẹt thì thế nào cũng còn hơn thua, phải quấy. Cái gì mà thuận theo mình á thì mình nói phải, còn nghịch ý mình thì mình kêu quấy. Mà tiếng Hán nó kêu là thị phi. Cho nên có nhiều người nói thôi trời ơi sao đi chùa mà thị phi. Thì cái chữ thị phi nghĩa là gì? Phải với quấy, tốt với xấu. Mà chư Tổ nói với người ta gì? Thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Cái chuyện thị phi là tốt xấu ở trong đời này ngày nào cũng có. Mình mà không nghe thì tự nhiên nó là không. Thị phi trung nhật hữu, ở trong mỗi ngày của chúng ta đều có chuyện thị phi. Còn nếu chúng ta không nghe thì tự nhiên nó thành vô. Bất thính tự nhiên vô. Mình không nghe thì tự nhiên nó là không. Còn mình nghe thì người ta bắt đầu người ta tìm mình, người ta nói tiếp tục phải với quấy cho mình nghe. Tốt với xấu. Mình thì nể cả nó. Ồ vậy hả chị? Trời ơi tôi đâu có biết. Tôi đâu có biết đâu. Vậy đó hả? Rồi sao nữa? Là ta có chuyện ta nói nữa. Cho nên mỗi ngày mình sẽ mệt lắm. Nhưng mà quý vị biết không, mình chưa có nói nhiều rồi, nó không có đủ lực để vãng sanh. Tại cái đó không sao đi vãng sanh. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà không có cái đó mới đi được. Có cái đó thì nó đầy cái túi của mình rồi, thì nó không có cái khác được. Cho nên mình lượm mấy cái câu Phật Pháp mình bỏ túi đi, đầy cái hành trang là nó dễ lắm. Như tảng đá kiên cố không gió nào lay động, người trí cũng như thế không động giữa khen chê. Lấy câu đó bỏ túi là được gốc rồi đó. Còn nếu mà mình cứ lấy những cái câu khác hoài thì nó sẽ đầy, nhưng mà đầy không phải là hộp xoàn kim cương, mà nó đầy đá sỏi, nặng mà không xài được. Còn kim cương hộp xoàn chịu khó nặng, khiêm giác nặng lắm mà xài được. Thành nữ cũng hai cái giác không, mà có một cái giác mà giác xài được. Thành nữ quý vị đi chùa thấy cái gì ngộ ngộ giác kêu là giác ngộ đó. Mà nhớ là cái ngộ ngộ của mình phải là cái nó có giá trị. Cho nên ngày xưa Tổ Đạt Ma ngày mới dạy, người tu như leo núi tầm bảo, người tu như lên núi tìm bảo. Nếu trên đường đi mà thấy cục đá, cục sỏi mà cứ lầm là bảo đó, cứ bỏ một túi hoài thì một lát nó đầy. Tới hồi lên được trên núi thấy hột xoàn kim cương thì không chịu nhặt, bị gì tiếc. Nãy giờ tôi khiêng 8 tiếng rồi, không lẽ giờ tôi bỏ nó ra. Thôi thà tôi khiêng cái này, bị gì sao? tôi đã khiêu nó cả buổi rồi, không lẽ bỏ ra sao? Chính mình là cái chỗ đó. Cho nên cái gì mình đã ôm lâu ngày rồi bỏ không được, để tiếc, phải không? Có một cục gạch đó mình lượm hồi mình mới qua đó, mình ngồi trước cửa nhà, mà giờ đi đâu cũng khiêng cục gạch đó hết, tại vì nó là đồ kỷ niệm. Thành ra mình là khổ ở những cái đó. Cho nên Ngài mới dạy chúng ta, muốn ngày hôm qua quý vị nhớ, mỗi người chúng ta tự ý thức, nếu muốn tùng lâm hưng thịnh thì phải lấy vô sự làm, là phải lấy vô sự làm cái sự tu của mình để cho hưng thịnh. Tùng lâm lấy vô sự làm hưng thịnh, tu hành lấy niệm Phật làm chắc chắn, tinh tấn lấy giới luật làm bậc nhất, bệnh tật lấy bớt ăn làm thuốc hay, phiền não lấy nhẫn nhục làm bồ đề, bây giờ phải quấy lấy không tranh biện làm giải thoát. Tại vì mình càng tranh thì người ta sẽ tranh lại, cho nên mình im cho thôi đó. Còn mình nói là bây giờ quý vị thử nghiệm trong nhà đi, hai ông bà mà gây với nhau mà phải có người chịu nín chuyện nó mới yên, còn mà người kia nói tôi phải tranh đấu cái lý của tôi thì lát nữa là không có yên. Cho nên là nhiều lúc á, mình im á, không phải là mình lỗ thua đâu, nhưng mà để cho gì, để cho cái giải thoát mình bắt đầu nó sanh khởi trở lại. Hồi nãy mình nghe mình bị ràng buộc, mình không có giải thoát. Khi mình nói á, thì mình phải nói như thế nào cho người ta mỹ diệu mà dễ nghe. Phật dạy hay lắm nha, nói lời dịu dàng mà cho người ta dễ nghe. Còn mình có nhiều khi mình dịu mà người ta nghe chết người, có không? Có nhiều khi mình nói một cái lời nói mỹ diệu lắm nhưng mà ta nghe không thấu. Cho nên Phật dạy mình cẩn thận, lời nói mỹ diệu mà phải nói cho người ta dễ nghe, mỹ diệu mà dễ nghe, chính xác mà không sai lầm, nói cho chính xác mà không sai lầm. Có nhiều khi mình nói chính xác, mình xác định mà thật sự mình đang nói cái lầm mà mình không biết. Cho nên nhiều khi mình nói tôi nói thiệt và chuyện này tôi biết mà, mà thật sự đụng tới mình nó tôi đâu biết đâu, tôi nghe người ta nói. Cho nên rốt cuộc mình không biết. Trong chúng lấy hết mình làm chân tình. Hồi nãy Pháp Hòa có nói chuyện với một em thanh niên, thì em mới hỏi Pháp Hòa chứ làm sao để mình có thể mình biết được mình là người thành công. Thì Pháp Hòa mới nói á, không có ai biết mình bằng mình. Mình phải làm hết lòng, mình phải làm hết lòng thì mới gọi là thành công. Tại sao vậy? Vì dù cái việc nó không thành nhưng mà mình đã thành. Thành cái gì? Thành cái chân thật của tâm mình. Mình đã làm hết lòng. Còn mình chưa làm hết lòng mà sự việc nó chưa xong là mình ân hận. Thường thường ở đời nhiều khi, cho nên nhiều lúc á, Pháp Hòa điều với các em trẻ đó, các vị lớn tuổi thì hay nói, nó như vậy là phải đuổi nó đi, phải thế này thế kia. Và nói không, mình làm như vậy rồi mai mốt mình biết nó là cái đứa du đảng du côn, mình sẽ tự trách mình là lúc đó tại sao mình không chịu nhịn nó thêm chút nữa. Mình nhịn nó thêm chút nữa là nó qua xong cái chuyện rồi. Lòng từ bi mình chưa đủ, sự nhẫn nhục mình chưa hết. Cho nên cái chân tình của mình ở cái chỗ nào? Lấy hết sức của mình ra làm. Mình sống ở trong chùa, mình phải biết rằng mình với chùa là một. Ăn ở trong chùa, ngủ ở trong chùa, có gì của mình đó. Cho nên ai cúng cái gì mình cứ nhập vô trong chùa. Mọi người trong chùa đều có quyền dùng những cái gì mình đi, giống như Pháp Hòa đi giảng Phật tử cho dầu hay cho gì Pháp Hòa đem về và để trong chúng hết. Rồi ai cần thì cứ lấy đó dùng. Mình cũng có một phần trong đó, mình cần thì mình lấy, mình cất chi. Mà mình có cái tật nha, cất hết hạn đem ra cho. Mà khi mà hết hạn nói dễ thương lắm, xài đi con, sắp hết hạn rồi đó. Mà cái lúc còn hạn không được. không biết có đúng không. Mua rau về còn tươi không ăn đâu, cứ lựa mấy héo ăn trước, mà tới hồi ăn xong cái héo, cái này nó héo tiếp. Cho nên muôn đời ăn rau héo. Gạo cũng vậy, cứ lựa gạo cũ ăn, mà ăn hết bao gạo cũ thì cái bao gạo mình mới mua cái nó cũng bắt đầu thành cũ. Cho nên mãi mãi mình ăn đồ cũ, chứ còn cái than cái số tôi xuất cực, ăn toàn đồ cũ không à. Nhưng mà thật sự là nhiều khi mình có cái mới mà mình, cái bệnh của mình, cái đó nói đúng ra là cái tật. Cái bệnh chữa được mà cái tật khó chữa lắm. Cái bệnh là nhức đầu sổ mũi uống thuốc hết, mà cái tật khó chữa. Cái tật khó là bởi khó mà có nghĩa là không chữa được nha, phải để tâm lắm mới chữa được đó. Ví dụ mình có cái tật đó mà mình vừa thốt lên nhớ trực lại liền đó, cái tật chồi lên nè. Nhiều khi mình vô xe đó, vô xe mà ngồi đi đường dài là nói chuyện mình, chuyện anh năm anh bảy chút chút thôi, bắt đầu qua nguyên hàng xóm luôn. Mới đầu chuyện nhà mình không đâu, nguyên cái xóm thì bắt đầu nó vừa khởi cái đó nhớ trực lại đó, bắt đầu rồi đó. Mà cái tật của mình bắt đầu nó sanh lên. Cho nên thưa đại chúng là chúng ta tu ai cũng có cái tật hết đó. Nhưng mà ăn thua là mình biết nhận ra cái tật của mình không? Mà người nào mà biết ra cái tật mình đó, đỡ lắm. Đỡ cho mình mà đỡ cho người khác lắm. Nhiều khi mình muốn nói chơi phải ngó vòng vòng một chút. Nói chơi mà mình không để ý mình bị giận đó. Nói chơi cho người ta vui mà rốt cuộc thành bị giận là mình nói chạm người ta. Mình quên đi cái người này ở trong cái trường hợp của cái câu chuyện nói chơi này. Cho nên chính vì ở trong chúng đó mà mình đem hết cái khả năng sống mà mình, cái tật của mình. Cho nên lấy ở trong chúng, lấy hết mình làm chân tình, việc làm lấy hết mình làm công lao. Có một hôm mà Pháp Hòa dạy mấy chú á, thì trong luật có một câu như thế này là làm việc trong chúng không được khoe công. Thì Pháp Hòa mới giải thích cho mấy chú tại sao không khoe. Mình ở trong chùa thì mình làm việc chùa có gì khoe. Giống như bây giờ quý vị ăn uống hàng ngày, mua sắm hàng ngày rồi đi làm. Đi làm xong không lẽ về khoe nói trời ơi bữa nay tôi đi làm 8 tiếng á, lương của tôi tháng này 20 ngàn á, có ai khoe đâu. Cái chuyện đó chuyện thiêng liêng, chuyện bình thường. Thì Pháp Hòa nói với các chú là ở trong chùa cũng vậy, không có gì để khoe đó. Mình ở trong chùa cái chuyện tụng kinh là chuyện của mình, chứ gặp Phật tử, Phật tử biết không, hồi sáng thì tụng thời kinh tiếng á, khoe vậy nghe được không, có ai khoe vậy bao giờ đâu. Thì mình cũng lấy cái chuyện đó cũng ví dụ, và không có gì để khoe đó. Ở trong chùa thì làm việc chùa, ăn của chùa thì làm việc chùa, chứ không có gì để khoe. Cho nên trong luật nói rất rõ, ở trong chúng làm việc không được khoe công. Mà hễ mà mình khoe nhiều á thì người ta nói mình là sao. Cái danh từ bây giờ những người nào khoe nhiều thì người ta nói là nổ. Mà cái pháo mà nó nổ lớn chừng nào á thì cái xác pháo nó nhiều chừng đấy. Chứ hồi xưa ở trong một cái bài sám, cái sám này gọi là sám khuyến tu đó. Cái bài sám này có cái tên là tu là cội phúc. Ở trong đó có một câu: cuộc đời tựa thể chim bao, công danh phú quý hơi nào mà mong. Cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Chi bằng tìm chốn tiêu diêu, nương theo cửa Phật tránh điều thị phi. Dình lòng hai chữ từ bi, sớm trừ vọng niệm, hiếu kỳ tử sinh, để cho tâm trí khai minh, quyết tâm độ tận chúng sinh rạng ngời. Cái bài sám đó, cho nên đại chúng tại sao mình phải tụng sám. Đặc biệt là trong đạo Phật, Phật tụng sám nhiều lắm. Sám là gì? Là những cái bài tụng nó có cái vần, có điệu, và trong đó lồng những cái giáo lý, những cái điển tích, những cái ví dụ. Trong cái bài sám mà Pháp Hòa nói là bài cái sám gọi là tu là cội phúc, có một cái ví dụ nữa. Nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, công danh phú quý cũng chung một thời. Của đời để lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chăng. Đổi thay mấy tạo chẳng ngần, bước tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. Lấy cái chuyện Vương Khải Thạch Sùng ra ví dụ cho mình. Vương Khải Thạch Sùng là hai người giàu nhất, rồi cứ thi đấu với nhau. Mà thi rối cuộc rồi cái ông Thạch Sùng ổng thua. Ổng cái khoe là nhà tôi cái gì cũng có hết, mà có cái nồi đất không có. Cho nên khi Vương Khải đưa cái nồi đất ra, Thạch Sùng không có, bị nhà giàu làm gì có nồi đất. Toàn là nồi bạc, nồi inox được không, không có nồi đất. Cho nên ổng thua. Thua mà phải thua hết tài sản cho Vương Khải. Cái ổng chết, ổng tức quá, ổng cứ chắc lưỡi, chết thành con thằng lằn. Người Bắc kêu con Thạch Sùng. Nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng. Mà giàu sang như vậy nó cũng chung một đời. Của đời để lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chánh. Cho nên nói cái bài sám, cái trong cái bài sám đó có một điển tích. Rồi đưa cái ví dụ. Thấy không? Đưa cái ví dụ sao? Trăng lưu vì bụi, mây trăng mà trăng là trăng gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mây. Chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Đường mê xin chớ bước lầm, não phiền cũng bởi thân tâm của mình. Có ai làm gì mình phiền đâu, tự mình phiền không. Người ta mặc đồ rộng, mình cũng nói coi cái bà đó ốm tông ốm teo mà ham đẹp. Mặc cái áo rộng thùng phình không giống ai hết, là cũng mình. Đó, cái đó kêu là phiền gì? Phiền não, tức là tâm mình nó đang bình thường, tự nhiên mình kiếm chuyện vô mình làm cho cái tâm mình nó bất thường. Cho nên cái chữ phiền não là vậy đó. Như ngày hôm qua Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Ví dụ bây giờ mình đang đi chùa tụng kinh bình thường vậy đó, không có sao hết, mình đang chú tâm lại Phật, cái tự nhiên có người nào đẹp quá đứng quỳ kế bên mình cầu nguyện, mình ngó qua mình gặp cái người đó, cái phiền não rồi đó. Có cái chú tiểu, chú ở trong chùa đó, chú ở với thầy trên núi cả từ nhỏ tới lớn, chú đâu biết chi chuyện thế gian. Bữa ông thầy thấy cũng tội, thôi dẫn chú xuống núi cho chú chơi, chú xuống city rồi dẫn đi khoe này khoe kia, chú gặp gì chú cũng hỏi hết á. Gặp cái xe hỏi thầy, nói xe đó con, nhà đó con, cái gì đó. Gặp cái cô gái đẹp hỏi thầy đó là cái gì vậy thầy. Ông thầy nói con cọp đó con. À, chú nghe xong rồi chú cũng nói gì, chú tưởng chú tin là con cọp thôi. Rồi chú đi về nhà, chứ chú bắt đầu chú không ăn được nữa. Chú nằm đâu chú rủ rượi đó. Ông thầy vô hỏi con có sao không, nói cho thầy biết để thầy chữa bệnh. Nói thầy ơi con nhớ con cọp đó. Đã phiền não rồi đó. Tức là chú đó bị phiền não rồi đó. Cho nên đại chúng, thưa đại chúng, cái chữ phiền não là không phải ai chọc mình giận mới kêu phiền não. Cái gì mà nó làm cho tâm mình không còn ở cái trạng thái bình thường nữa, dù là hồi hộp, hồi hộp không gặp cái người đó tim mình đập thình thịch, mà đập rồi xong mồ hôi tay nó ra quá, gặp thì nói không được. Có những thầy học lên thuyết trình, học sinh học lên thuyết trình, rồi thì người ta mới dặn á, muốn mình thuyết trình mà đừng có sợ hãi là coi mọi người ở dưới như rôm như rác. Nói riêng với chú thôi, chú cứ để câu đó trong bụng hoài, coi mọi người như rôm rác. Chú lên chú vặn áo chú nói ngồi đó, tôi coi quý vị như rôm rác. Là nguy hiểm ha. Cho nên mình ở trong chúng mình làm việc, có những vị người ta nói cái việc này là không phải việc của trụ trì. Dạ, xin thưa trụ trì cũng có gì hết trơn á. Nếu nói đúng ra là trụ trì là cái người tổng thâu hết tất cả các việc của trong chúng. Ví dụ bây giờ giao cái ông đó hương đăng, hương đăng tức là làm nhang đèn,
Thì cái ông đó làm nhang đèn thôi, giao cho cái thầy kia làm ở ngoài vườn. Thì thầy đó gọi là tri viên. Tri viên là người làm vườn, tri là biết, viên là vườn, ổng biết cái vườn ổng thôi. Rồi bây giờ giao cho cái thầy kia tri khố là lo cái kho ăn, ổng chỉ biết gạo muối đường bột ngọt, ổng lo khác. Rồi lo cho cái chú đó lo cái việc xe cộ trong chùa là tri xa, xa là xe đó. Rồi cái thì cuối cùng á, mỗi ông tri món, mà ông nào mà ông buồn không làm gì hết, cái thầy trụ trì lãnh hết. Cho nên thầy trụ trì có gì đâu, nghe trụ trì tưởng đâu là ngon lành lắm, mà sự thật ra trụ trì là cái người làm hết tất cả những gì chúng không làm. Cũng giống như người ta nói, trời ơi bà chủ, bà chủ không có gì hết trơn, bà chủ của các món nợ, chủ nợ thì được. Hễ mà công nhân mà biểu tình mà không làm thì mình làm, hoặc là thí dụ người ta làm hết 8 giờ người ta về mà công việc chưa xong là chủ phải làm. À, chủ là cái người ở lại cuối cùng dọn dẹp mọi thứ xong xuôi hết chủ mới được về. Còn công nhân ta làm xong hết 8 tiếng ta về mất rồi. Vậy thì mình nhớ là mình có nghe cái tiếng nó nổ chừng nào á thì xác nó nhiều chừng đấy, nó làm xong nó bơ phờ hết trơn. Phải không? À, thì quý vị nhớ là pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Còn mình làm người bình thường cái nó bình thường. Ở trong chúng lấy hết mình làm chân tình, làm việc lấy hết mình làm công lao, lời nói lấy giảm ít làm gọn gàng. Tức là mình nói cái gì á, ở trong chùa đại như thế này, hàng ngày việc trong chùa bình thường, cứ thật tình thưa hỏi, ngắn gọn làm việc. Hỏi Phật Pháp thì mặc áo tràng lên thưa. Trời ơi, đã không có giờ mà tràn giang đại hải bắt nguồn, mình bắt nguồn xuống. Có cái chú đó, chú hay nói vậy đó, thì ông chủ mới rầy, nó con nói cái gì nó lăng nhăng quá. Cái gì nói cho nó gọn, chú này thì nói nó gọn quá, ông chủ không có hiểu. Cho nên là ông chủ mới nói, con muốn nói cái gì con phải nói cho đàng hoàng mạch lạc, đầu đuôi câu chuyện chứ con nói vậy sao ông hiểu. Thì cái bữa đó chú đang, ông chủ đang ngồi tiếp khách, cái chú chạy vô chú hớn hở chú nói, thưa ông, con có chuyện muốn nói với ông. Có cái anh hàng xóm anh tới nhà mình chơi, rồi ảnh ngồi anh hứng mát, rồi ảnh buồn quá ảnh khui lon coca anh uống, rồi xong ảnh mới lấy một điếu thuốc ảnh hút, mà ảnh không có hột quẹt, con phải đưa có hột quẹt. Dạ, rồi ảnh hút xong rồi ảnh quên ảnh dục, rồi ảnh quên dụi, rồi con cũng quên coi. Dạ thưa ông, về nhà ông cháy rồi. Thì cái ông chủ nói, tại sao nhà cháy mẹ không nói cho lẹ? Ông nói, dạ tại bữa ông dặn con nói cái gì nó có đầu đuôi, nói có đầu có đuôi, và đầu đuôi xong câu chuyện nhà cháy mất. Thì ở trong đời á, quý vị thấy á, cái đó đó, nhà Phật á, gọi là mình phải uyển chuyển tùy duyên là vậy đó. Có khi dài dòng lòng thòng tên tuổi, có khi thì ngắn gọn. Cho nên có lúc á, tổ dạy từng ly từng bước, nhưng mà có những lúc tổ chặt tổ đốn, nói cho gọn cho nhanh. Phải không? Thành thử mình hiểu được những cái cơ, cái cách mà các ngài độ chúng. Có những người các ngài phải dạy từ từ, mà có những người là các ngài phải dạy cho nó gọn gàng. Cho nên ở trong chúng á, mình phải lấy giảm ít. Thì cái chữ giảm ít này là làm sao? Tức là mình phải giảm đi những cái rắc rối để mà làm nó gọn gàng mỗi cái sự việc. Pháp Hòa ví dụ như thế này. Ví dụ như bây giờ á, hôm đó mình đã quy định là người này làm kia, tự nhiên tới cái giờ phút đó có một người khác người ta làm tới người ta cúng, thì thay vì mình phiền á, mình nói tại tôi không cần biết, giao cho tôi, giờ tôi làm, tôi không cho ai xen vô. Cái đó là mình làm phiền, mình làm rối cho cái người giải quyết công việc. Mà mình nên gọn gàng, dạ con định thầy giao con cái đó, mà bây giờ có người khác làm, con xin làm việc khác. Cái thì nó gọn gàng hết tất cả, có gì đâu phiền. Người khác làm thì mình khỏi làm, người ta làm một ít còn thiếu nhiêu mình phụ thêm. Cho nên mình luôn luôn á, lấy chuyện nhỏ, lấy chuyện lớn á, hóa nhỏ, lấy chuyện nhỏ hóa không, thì tự nhiên mọi việc nó yên. Ở nhà mình cũng vậy thôi. Mình sống ở trong đời mình phải tập á, mình phải giảm ít câu chuyện càng đơn giản chừng nào. Có nhiều khi mình biết á, hai người họ đang có những cái khúc mắc với nhau, mình cũng nên giảm ít những cái vấn đề thêm thắt, để cho hai bên người ta bớt cái sự mít lòng. Mà sống như vậy cái đức mình nó sống. Có nhiều khi đâu có ai nói cái đức là cái gì, hay là người ta đâu có biểu mình tu hành gì cao siêu đâu, ở những cái chỗ đó hàng ngày. Có một cái người đó đó, người ta mượn nợ giùm người kia mà người kia không có trả, rồi cái người mà được đi mượn nợ giùm mà cứ nhớ ơn người kia. Bữa nọ đến nó nói trời ơi, đời tôi nhớ ơn cái vị đó dữ lắm, mà cái vị mà cho mượn tiền là biết. Thì ra là tại vì anh mà người ta mượn tiền tôi cho anh mà giờ người ta không trả, cho nên anh nhớ. Thì cái người này suy nghĩ, bây giờ họ đang đau khổ cái việc của họ rồi, bây giờ nếu nói ra là anh có biết cái người mà anh tôn sùng, anh gọi là kính bái, anh tri ơn đó, cái người đó còn vì anh mà nợ tôi, nói thêm nữa thì người ta đau khổ thêm, là vì mình mà thêm rắc rối, thôi người ta giảm, ta không nói. Cái đó gọi là giảm ít. Tức là mình làm sao trong cuộc sống này nó bớt cái phiền muộn, bớt những cái rắc rối chừng nào nó hay chừng đó. Cái chuyện nhiều lúc nó quá đơn giản mà mình lại làm cho nó thành ra rối rắm, đâu có cái gì quan trọng đó. Thí dụ như bây giờ đang đi trên một cái con đường nào đó, mình mời bạn mình tới chơi mà bạn mình tới không được, rồi lát nữa cái mình nghe bạn mình tấp nhà người kia, cái mình cũng đem cái đó làm cho phiền muộn mình. Không có gì phiền muộn hết. Bây giờ cái người đó ghé nhà người kia chắc có lẽ thuận đường, hay người ta đã hứa trước, còn mình nói bất tử quá, người ta không đủ giờ, người ta ghé cái này im. Cho nên trong cuộc sống đôi khi mình tập nhẹ nhàng trong mọi việc. Chứ nhiều khi mời mọc cũng vậy, mình cũng phiền trong cái chuyện mời mọc. Người ta mà mới quen mình mà ta đưa cái thiệp cưới cho mình về mình phiền, mà nó mới quen cũng mời. Mà bây giờ mà người ta không mời mình á, cái mình nói làm sao? Mình cũng trách, quen biết quá mà không trách. Có nhiều khi mình ta không được mời, mình còn nói một câu: tôi đâu cần mời, tôi chỉ báo tôi biết một tiếng thôi tôi cũng vui nữa. Nhưng mà hễ mà báo mà không mời cái mình cũng phiền. Cho nên chính mình tự nhiên mình làm ra những cái chuyện rối rắm, mà thật sự mình nghĩ trong cuộc đời nó đơn giản mọi thứ, thì tự nhiên mọi việc nó đơn giản. Xin thưa đại chúng là mình ở trong gia đình mình cũng vậy, trong cuộc sống hàng ngày mình đối xử cũng như ở trong chùa cũng vậy. Mà trong chùa lại chúng ta càng tập cái này nhiều hơn nữa. Tại vì á, mình muốn cho cái sự việc á, mình luôn luôn mình mong muốn cho nó yên thâm. Yên thấm hay không là ở cái chỗ hành xử này. Mình hết lòng làm việc mà không có câu nệ, khoe khoang công lao khó nhọc của mình, làm mà thấy đó là bổn phận của mình thôi. Thưa đại chúng là mỗi lần Pháp Hòa đi đâu, chẳng hạn như mỗi một lần mà vắng chùa một cái cuối tuần như này là Pháp Hòa cực lắm. Là bởi vì Pháp Hòa biết là cuối tuần này Pháp Hòa không có ở nhà, mà mọi việc phải chắc chắn đâu nó vào đó. Cho nên trước khi mà bay, sáng mai bay là đêm nay thức sáng đêm, thức để mà lo công việc một việc hai, rồi dán lên vách mà viết trong tường, rồi sợ đi tới đâu rồi còn phải phone về mà chắc chắn công việc nó phải đúng như vậy. Thì mình cực lắm, vì mình phải lo mọi cái công việc cho nó. Nhưng mà không có khổ, cực mà không khổ. Không lẽ nói trời ơi trời, tôi tuổi giáp chứ tôi phải tuổi canh. Hễ mà mình tuổi canh cái mình nói tại tôi canh cô mồ ạ. Hễ mà tuổi gà cái nói đó, thấy không, tuổi gà bởi bươi tối ngày không có rảnh. Rồi hỏi tuổi trâu cũng cực, tuổi gà cũng cực. Hỏi tuổi dê, thấy không, dê núi không đâu có dạng. Rồi hỏi tuổi gì, tôi tuổi rồng, rồng bay tối ngày cho nên không có thì giờ nghỉ. Không, Rồi hỏi tuổi gì? Tuổi chó cho nên giữ không chứ được hưởng. Cho nên tuổi nào cũng cực hết. Rốt cuộc còn có một tuổi là tuổi thân. Cho nên là chúng làm mình cực mình khổ, bởi vì biết đó là bổn phận của mình. Như là cuối tuần này ở nhà là 13 cái đám cúng, trung bình nó là 13, 15 đám, ít lắm là cũng 8, cũng 10, có lúc lên 25, 26 đám. Mà mình phải cúng là cúng kỹ càng, chứ không phải để một chung vậy rồi gia đình nào cũng vô. Rõ ràng mỗi gia đình là một phần. Cho mình đi là Pháp Hòa phải ghi giấy từng, Pháp Hòa đi như vậy là 3 tuần liên tiếp. Cho nên phải dặn mấy chú ở nhà. Rồi nhiều khi người ta muốn tôi á, gia đình tôi á, liên hệ đến cái gia đình kia, cho nên tôi muốn cúng gần để tôi lại cho nó tiện. Tại là Pháp Hòa phải sắp. Người ta đem hình vô, người ta nói, ta gửi xong người ta nói thầy con xin thầy để má con ở dưới được không? Hỏi sao vậy? Ở đây là theo thứ tự, cứ từ dưới lên trên. Nói má con đau chân. Thờ ở trên á, sợ má con tuột xuống không kịp. Rồi có một vị khác thì vô nói thầy xin thầy cúng thức ăn nhiều nhiều một chút, tại mẹ con hiền lắm, dành không lợi ai hết trơn. Con sợ tới hồi tới phiên má con là hốt chén đi rửa. Như thầy tối hôm qua nói chuyện với một thầy, thầy kể tôi nói ngồi mà nói chuyện với nhau rồi tôi nói cái kiếp thầy chùa nó chua lắm. Thầy mới kể, thầy mới nói người ta mang tượng vô, người ta nói tôi không thờ nữa, tôi cúng cho chùa. Thì chùa đâu có dùng mấy cái tượng đó, thì chùa để đó, ai Phật tử ai muốn thỉnh thỉnh. Tự nhiên cái thầy bữa vô hỏi tượng con đâu rồi thầy. Nói thầy Phật tử cho thầy chùa không dùng thì chùa đưa cho Phật tử nào tối. Một hai bắt thầy đi lấy lại. Trời ơi, ông thầy cũng đâu có biết ai là ai đâu. Khổ sở mấy tháng trời đi rà phải ai thỉnh cái tượng đó. Khổ không? Còn chùa Pháp Hòa đó, nồi cũ, chảo cũ, bàn thờ cũ, lư hương cũ, chén cũ, chung cũ, bây giờ họ không thèm đem vô đưa luôn, họ để ngay trước cửa. Sáng ra mình thấy một đống luôn, lúc đó mình nói mô Phật, con ai đem bỏ chùa này. Bây giờ thêm câu thứ hai, A Di Đà Phật, con thầy đem vô. Ở chùa vẫn là bị hoài thôi. Người ta sợ bỏ tội thôi, thầy bỏ giùm con không có tội. Cái bàn thờ nó cũ rồi, ông bà cha mẹ hình ảnh tổ tiên gì bây giờ họ không có phương tiện họ thờ hay sao mình không hiểu, cứ gói thùng thùng đem vô vậy đó. Mà để ngay trước cửa mình mở ra, trời ơi, ông bà của ai đâu không. Rồi bây giờ làm sao? Cho nên quý vị biết không, mình về đó, cái đó gọi là mình làm hết lòng, nhưng mình thôi kệ đi, chùa mà. Rồi ở đây có một chùa, hai chùa, ba chùa, có những chùa nào mà có cá, cá người ta đem vô xin, thầy mới nói không được, cá này cá phóng sanh không được ăn, không thầy không được cho, nói thầy không cho thôi thầy bán, nói dạ không được cho cũng không được bán nữa, đem khiên thùng vô vớ. Thầy rước theo, thầy hỏi sao đậu hũ lấy cá của thầy, nó cá chùa chứ cá thầy đâu. Mô Phật. Lúc đó thầy cũng mô Phật chứ đó. Ông thợ ông vô ông sửa ống nước, mà ông sửa sao mà nhấn phòng này nước phòng kia nó chảy. Pháp Hòa gọi lại qua nói chú sao cái toilet này nó kỳ vậy, chú nhấn cái toilet này mà cái nước đằng kia nó chảy. Ổng vỗ bàn cái bóp, ổng nói cái thằng nào nó vô nó phá tôi. Mô Phật, ở chùa có một thằng này à chú. Xong rồi nói giọng mô Phật, có một thằng này à chú. Mà ở đâu khùng đến độ mà đi phá đồ của nó. Vậy đó. Thì Pháp Hòa thưa với chúng, lại chúng là nếu mà mình sống mình không biết giảm ít á, mình gây á thì là mình tăng rồi. Mà mình tăng cái gì? Tăng sự tranh đấu mà mình không có thể như người ta được. Người ta, người đời, người ta sống ngoài đời, người ta có bạn chén, bạn rượu, người ta nói hành, nói tốt, nói xấu mình đâu có ở đó mình nín chánh. Thôi tốt nhất là nín đi, nín cho mọi việc nó xong. Mình nói là nói, ông đó ông thầy mà thế này, ông thầy mà thế kia, thôi nín. Cho nên nhiều khi Phật tử mình cũng tự nhớ, tại sao mình phải quy y? Quy y để làm Phật tử, mà là Phật tử rồi thì tự thúc mình trong cái danh của Phật tử. Thôi nhịn đi, để mình Phật tử, mình gây gỗ, người ta nói đó bà đó Phật tử thế kia, ông kia Phật tử thế nọ, thôi. Cho nên có cái danh Phật tử đỡ lắm, ráng đi. Ai mà nói thôi tôi cũng dám quy y đâu, tôi sợ tội, mà không làm Phật tử mà gây tội hơn. Là Phật tử mà có gây cũng gây chai chứ không dám gây mặn. Tức là không có dám nói bậy, không có dám chửi thề, giận lắm rồi nói một hai câu rồi thôi nên. Cho nên ở trong đời lấy cái giảm ít làm gọn gàng, làm gọn gàng. Thì cũng giống như đại chúng quý vị nấu ăn thôi. Quý vị làm hai món, món kho với món xào. Thì bây giờ mình cứ kho trước, rồi tráng cái chảo một cái mình lấy chảo để mình xào. Cải xanh cộng cải và lá cải ăn thua là mình biết cắt, cộng để bên, lá để bên, mình rửa một rổ mà không cần hai ba rổ. Mà khi mình nấu canh mình chỉ cần hốt cái cộng cải thả vô chút trước để cho nó mềm, rồi lúc nữa mới tới cái lá cái khỏi phiền. Còn bây giờ mình cứ tạp nhạp bỏ vô lát ngồi bóc, bóc từng cộng cái nước sôi nó mặn ăn được. Cho nên chính mình không gọn lúc đầu thì lúc sau này đủ thứ chịu. Để nước nó lâu mà chờ mình bóc cộng thì nước nó bắt đầu nó sôi lâu thì nó sắc xuống nó mặn, hoặc là nó rút bớt nước, hoặc là nấm không ngon. Cho nên tại sao mình không gọn lúc đầu để sau này mình khỏi phiền? Quý vị hiểu ý và nói không? Thật ra tu hành đó, là mình tu ở trong cái bếp, tu trong mọi việc làm của mình. Mấy chú ở chùa thì tuổi trẻ cho nên thường ít có chịu siêng năng mặc đồ ấm. Mùa đông là ăn mặc cũng như mùa hè. Mà mỗi sáng mùa đông là Pháp Hòa phải chạy xuống lầu Pháp Hòa rờ từng ông coi coi có mặc đồ ấm không. Tới hồi hoặc không đúng và biểu vô mặc lại thì hơi phiền, bắt đầu không được vui. Thì Pháp Hòa mới nói con đã biết thầy dặn đi học là phải mặc ấm, thì tại sao con không làm lúc đầu để con khỏi cực? Con khỏi phiền mà thầy cũng đâu có vui. Thầy thấy con vậy là thầy không vui rồi, thầy phiền nè. Rồi thầy ra rầy con cái tự nhiên làm một vụ. Lúc chưa có đệ tử là Bồ Tát, có đệ tử thành La Sát. Khổ không? Đó, cho nên quý đại chúng để ý cái đó. Phải chỉ mình nhịn từ cái câu đầu á, là nó đã không có chuyện rồi. Chính mình không nhịn được câu đầu, cho nên rồi giờ mình phiền muộn những câu sau. Thì ở đây á, cái câu này là cái câu tâm yếu trong cuộc sống của mình. Lấy cái giảm thiểu làm gọn gàng, lấy rút bốn chữ thôi, giảm thiểu làm gọn gàng. Thì Pháp Hòa ví dụ thế nào gọi là giảm thiểu? Cũng giống như là người ta uống trà Đài Loan á, khi mà cái trà người ta châm vô rồi, người ta ngâm nước đầu 2 phút hay 3 phút cho nó ra, bắt đầu chắc hết cái nước trà đó ra, để cái bình không đó. Rồi khi nào mà hết uống, mình uống nữa, mình châm nước sôi vô, mình chắc trà ra liền. Thì cứ như vậy mà một bình trà uống được một chục nước. Mình ngâm trà nó ấp lẩm, thiện lát cái nước đầu đó ra, nhưng mà nó đâu có ngon đúng không? Nó đậm quá thì nó xanh ra chát, và những nước sau nó không còn ngon. Thì cũng giống như mình uống nước trà vậy, tức là mình điều đặn nó thì mọi việc nó ngon lắm. Ở đây mình giảm đi thì làm cho mọi việc nó gọn gàng. Có nhiều khi mình sắp sửa đi đâu, cái gì mình cần chuẩn bị trước, cần chuẩn bị. Đa số là mình cứ để chuyện nó nhỏ mà, thời gian còn nhiều mà. Chính những cái như vậy, một lát mình đi là quên đủ thứ. Cho nên mình muốn làm gì nhớ là lấy bỏ ra đó liền. Rồi khi mình đi là nó không có quên. Cho nên là mỗi lần mà đi đâu cần cái gì là cứ Pháp Hòa nhớ cái đó, bóc để góc đó, chung một khối với nhau hết vậy đó. Rợn lát cái tới giờ đi là đó, 1, 2, 3, 4. Vậy mà đôi khi nó còn quên đó. Huống chi là mình có cái tâm ỷ lại. Cho nên nhiều khi á, mình thấy cái phước góc đó mình nói không sao, phước nhỏ để đó lát tôi làm. Mà tới hồi vô thường nó đến không có cái phước nào gom được hết, vì nó xa quá chạy không tới. Giảm ít làm gọn gàng, lớn nhỏ lấy từ hòa làm tiếng đức. Chuyện lớn chuyện nhỏ hay là người lớn người lớn hay là người nhỏ, luôn luôn lấy cái từ hòa làm cái sự thăng tiến cái đức của mình. Người lớn phải bao dung cho người nhỏ, người nhỏ phải kính trọng người lớn. Lớn nhỏ lấy từ hòa làm tiếng đức, có nghĩa là lớn cũng cần cái đức, nhỏ cũng cần cái đức. Cho nên không có luận ô tôi lớn tuổi tôi muốn nói gì nói. Dạ không, mình lớn tuổi muốn nói gì nói thì cái người trẻ nó không có kính, cái mình la lầy nó nặng hơn nữa, thì mình mất đi cái tư chất của người lớn và làm cho người nhỏ tạo cái nghiệp là bất kính. Cho xưa Tổ Quy Sơn dạy câu này kỹ: nếu mình mà không có học thì mình không biết gì hết. Thấy không? Mà khi mình không biết gì hết mà hậu học mà hỏi mình không biết, mình xây mặt vô tường. Mà kẹt quá mình nói càng thì bị người nhỏ họ chê, thì mình lại trách là hậu sanh vô lễ. Đàm thuyết nải bàn ư kê cổ, hậu học tư tuân vô ngôn tiếp dẫn, túng hữu đàm thuyết bất thiệp điển chương. Mà khi mà người hậu học mà họ trách mình thì mình nói tiện trách hậu sanh vô lễ, người sao nhỏ mà hổ. Cho nên ở cái chỗ lớn cũng cần đức, nhỏ cũng cần đức. Cho nên mình sống ở trong nhà cũng vậy, mẹ hay là ba nói cái gì cũng phải có lý. Mà nhất là nít ở đây, cái gì nó cũng hỏi tại sao. Lúc nó còn nhỏ là cái chữ why đứng đầu, con không được tới đó, nó hỏi liền why. Cái mình tức quá mình không có why nào gì hết á, thì cứ như vậy hoài, thì giữa mình với con nó không có cái sự cảm thông. Cho nên á, ở trong chùa ngay một đứa nhỏ mình nhờ con ơi con làm giùm cái này cho thầy, mà làm xong rồi cảm ơn con, chứ cũng không nói con phải làm cái này rồi cái là nạt nọ, không có. Ở trong chùa mỗi lần có quà nhờ gì á, hỏi con có đang bận gì không, con không bận con làm giùm cái này cho thầy, mà đôi khi dạ chứ con không làm nữa quên. Như bữa Pháp Hòa sắp đi rồi nói con bữa nay mai có thi, hôm nay dạ con hết thi rồi, lát chiều con rảnh con lên phụ thầy làm công việc. Dạ, tới khuya không thấy đi xuống, hỏi sao vậy con ngủ quên. Thì không lẽ làm sao, thấy không? Thành thử ra mình mới biết á, chưa chắc là đã nhờ mình, nhưng mà mình nhờ sao nghe cho nó được. Cho nên cái câu này là ý muốn nhắc nhở từ lớn tới nhỏ. Pháp Hòa nói ngoài sư huynh thì phải thương sư đệ, sư đệ phải kính trọng sư huynh, làm anh thì phải thương em, mình mới ôm ấp được đứa em của mình. Mà làm em mà không kính trọng anh thì nó nghe lời. Cho nên chính rồi cái mình trách là tại sao nó nghe, tại con không thương nó lấy gì nó nghe lời con. Con phải thương em để nó cảm giác, con nó cảm nhận là sư huynh thương sư đệ, thì sư đệ nó mới có cái tình thương với mình. Có một em nó vô nó nói chuyện với Hòa xong, nó nói tại sao thầy lại có lòng từ bi như vậy. Mà nó không phải, cái đó là cái bình thường trong cuộc sống, con phải tập như vậy đó. Con thấy cái đó sai, ví dụ con đi học về con thấy cái chén dơ, con thấy chén dơ thì cái ý thức con nó nhận ra rằng đây là chén dơ, thì trái tim con nó nói liền rửa đi để mẹ khỏi nhọc. Mắt thấy, mắt mình thấy, tim mình nói với mình điều gì mình cần phải làm. Còn bây giờ mình thấy kệ của người ta không phải của tôi. Cho nên chính vì cái kệ đó mà mạnh ai nấy sống, thì nó không ra cái gia đình, nó không ra cái đạo tràng. Cho nên nhỏ lớn lấy từ hòa làm tiếng đức, học vấn lấy siêng tập làm cửa vào. Mình học mà mình không có siêng á thì mình không thể nào mình thăng tiến được. Thưa đại chúng, là hồi Pháp Hòa đi tu á, Pháp Hòa có một cái thiếu sót á, là Pháp Hòa không có huynh đệ cùng tu. 15 tuổi vô tu mà không có huynh đệ, không có bạn đồng tu, và không có người chỉ dẫn cho mình là phải học cái gì, mà mọi thứ tự mình mò mẫm lấy. Đọc vô trong kinh luật thì luật dạy là sa di phải học cái gì thì tự đi tìm sách mà học lấy. Cái gì không hiểu thì tra tự điển lấy. Và nếu như mình mà lười, mình không siêng á, thì mình không được như bây giờ.